Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 170. Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Quảng Thông, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 30 tháng 7 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Hợp Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bài kệ tụng thứ ba của Tri Túc Thiền. Như Lai giảng tích tu chư hành, thanh tịnh đại nguyện thâm như hải, nhược thị Phật Pháp giai lên mạng, thắng đức năng tri thử phương tiện. Câu kệ này, hai câu trước chúng ta giảng qua hai lần rồi. Câu thứ ba, nhất thiết Phật Pháp giai linh mạng. Trong chú thích, Đại sư Thanh Lương nói, tạp nhiễm vốn không, cho nên hiện tiền liên diệt. Hai câu này là nói gì? Câu thứ nhất, Phật Pháp vốn đầy đủ, cho nên bây giờ khiến nó đầy đủ. Vọng tận chân hiển, nhị ngôn tương thành. Giải thích cho câu thứ ba, văn tự dùng để chú giải mặc dù không nhiều nhưng ý nghĩa tương đối đầy đủ. Đức hạnh của Như Lai và Đại Bồ Tát trong quả địa, đức hạnh chính là khởi tâm động niệm, hành vi sinh sống, tương ứng với đạo đức. Đó gọi là đức hạnh. Đạo là gì? Đức lại là gì? Đạo là bổn thể của tâm tánh. Đức là khởi dụng của tâm tánh. Hay nói cách khác, các ngài khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương hợp với tự tánh thể dụng. Đây là đức hạnh. Tự tánh thể dụng trong đó thật là không có tạp nhiễm. Tạp chỉ cho vọng tưởng phân biệt, nhiễm là phân biệt chấp trước. Trong kinh Phật nói có ba loại phiền não: vô minh, trần sa, kiến tư. Trần sa nằm giữa vô minh và kiến tư. Trần sa chính là phân biệt. Cho nên kiến tư phiền não chấp trước thuần là nhiễm ô. Trần sa phân biệt một nửa nhiễm ô, nửa phần là sen tạp. Tôi dùng hai chữ tạp nhiễm để nói. Vô minh vọng tưởng là tạp, không phải nhiễm. Chấp trước là nhiễm, không phải tạp. Trong phân biệt có tạp có nhiễm. Đây là ba loại lớn phiền não. Ba loại phiền não lớn này làm trở ngại chúng ta chiến tâm. Phật nói với chúng ta, thể dụng của tâm tánh vốn dĩ không có gì cả. Phật với Pháp Thân Đại Sĩ đều chứng được. Cho nên cuộc sống của các ngài, lời nói ngôn ngữ của các ngài tương ưng với tánh đức. Đây là điều chúng ta cần học tập. Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ phiền não. Vậy bắt đầu đoạn trừ phiền não từ đâu? Bắt đầu từ tâm ích kỷ mà đoạn. Ý niệm ích kỷ, chúng ta phải giác ngộ. Nếu không nó sẽ hại chúng ta thê thảm. Từ trong kinh Phật chúng ta biết được điều này. Ngày nay chúng ta có nhân duyên tụ hội tại giảng đường này. Thiện căn phước đức của mỗi con người rất sâu dày. Không phải chỉ trong đời này các vị mới được nghe Phật Pháp. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc đến chỗ Dương Tử A Xà cùng với 500 vị trưởng giả. Phật nói trong quá khứ họ đã từng cúng dường cho 400 ức Phật. Chúng ta cũng không kém gì họ. Nếu như chúng ta không có thiện căn phước đức sâu dày này, trong một đời này nhất định không nghe được Phật Pháp. Các vị nếu không tin, có bao nhiêu người học Phật? Có mấy người nghe được bộ kinh này? Rất dễ dàng để thấy việc này. Người có trí tuệ rất nhiều, người có phước báo cũng rất nhiều, chỉ là không có cơ hội nghe được bộ kinh này. Cho nên nhất định trong đời quá khứ chúng ta đã trồng được thiện căn phước đức, tuyệt đối không kém gì với A Xà, Dương Tử và 500 vị trưởng giả. Đây cũng có thể vượt xa hơn họ. Đây đều là lời nói thật. Tại vì sao tu hành trong vô lượng kiếp mà vẫn phải chịu cảnh như ngày hôm nay? Nguyên nhân do đâu? Do không buông xả được dục vọng riêng tư. Chúng ta phải giác ngộ. Chúng ta chịu thiệt thòi lỡ chỗ này. Khởi tâm động niệm vẫn vì bản thân. Làm được 99% việc tốt, vẫn còn một phần ích kỷ. Cho nên chịu cảm như ngày hôm nay, chúng ta phải biết cảnh giác, phải biết hổ thẹn, phải biết phấn đấu. Trong đời này phải nhanh chóng sửa đổi căn bệnh này. Nếu như không thể sửa đổi thì một đời này lại trôi qua uổng phí. Sau khi trải qua hết đời này, tuyệt đối đừng cho rằng thiện căn phước đức của chúng ta rất sâu dày. Đến đời sau nhất định sẽ gặp được nhân duyên. Đời sau vẫn chưa chắc có được. Các vị thận trọng mà suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng, đời sau các vị có thể được thân người hay không? Nếu đời sau sanh có thể được thân người, ngũ giới và thập thiện ít nhất phải giữ được 80%, 90%, đời sau mới có thể được thân người. Tự mình cho điểm chính mình. Có thể đạt được tiêu chuẩn này hay không? Trong ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Đây là bốn giới trọng. Mỗi một giới các vị thử nghĩ xem có giữ được 80% không? Trong thập thiện, ba nghiệp của thân hoàn toàn tương đồng, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng có bốn nghiệp, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói lời thù ác. Ba nghiệp của ý: không tham, không sân, không si. Bình tâm mà suy xét, chúng ta làm được mấy phần? Nếu không phù hợp với tiêu chuẩn đó, đời sau không được thân người. Hay nói cách khác, không thể được thân người mà đọa vào tam độ. Ngu si thì đọa súc sanh. Như thế nào gọi là ngu si? Nói đơn giản, ngu si là không phân biệt được việc tốt cũng như việc xấu trên đời này, không phân biệt người tốt cũng như người xấu. Nhìn người tốt thành người xấu, nhìn người xấu thành người tốt, thật là ngu si. Không thể phân biệt được Phật với ma. Đời sau đọa vào đường súc sanh, không có trí tuệ, tham ái, đọa vào đường ngạ quỷ, sân hận đố kỵ, đọa vào đường địa ngục. Chúng ta thử xem, trong đời sống hàng ngày chúng ta khởi tâm động niệm có ba loại ý niệm: tham sân si này hay không? Nếu như ngày ngày đều tạo ba nghiệp này, hơn nữa tham sân si còn tương đối nghiêm trọng, thì chúng ta biết được đời sau sẽ đọa vào chỗ nào? Sẽ đọa vào tam độ. Thật đáng sợ. Cho nên các vị phải cần nhìn xa hơn một chút, các vị sẽ biết rất đáng sợ. Tai nạn trước mắt không có gì gấp gáp, đó chỉ là việc nhỏ. Tương lai đọa vào tam độ, đó mới là phiền phức lớn. Sau khi đọa vào tam độ, đến khi nào mới có thể ra được? Sau khi ra khỏi, còn có thể được thân người nữa hay không? Vấn đề lớn. Sau khi ra khỏi đường địa ngục, phần lớn đều đọa vào đường ngạ quỷ, đường súc sanh. Tại vì sao? Vì trả nợ. Trong cảm ứng thiền, chúng ta thấy trong chú giải để dẫn chứng những kinh luận, dẫn chứng một số công an trả nợ. Chúng ta thấy có người biến thành ngựa, biến thành trâu để trả nợ. Phải mang lông đổi sừng mà trả. Không ngờ rằng còn biến thành thực vật để trả nợ. Các vị càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu chúng ta không đoạn trừ sao được? Mọi người đều cho rằng việc đoạn trừ này rất khó, nhưng không biết rằng sau khi đoạn rồi thì được thanh lương tự tại, thật sự thoải mái, được giải thoát rồi. Nếu không chịu đoạn, lòng nhỏ hẹp, đời sống tinh thần của quý vị rất khổ, bị các sợi dây ràng buộc, các vị không được tự do. Cho dù đời sống vật chất có tốt đi chăng nữa, cũng là giàu nhưng không vui. Đức Phật thị hiện cho chúng ta thấy, làm gương cho chúng ta. Ngài thật sự buông xả rồi, thật sự đã giải thoát rồi. Đời sống vật chất của Ngài tuy đơn giản, nhưng đời sống tinh thần phong phú, nghèo khổ mà vui. Cuộc sống nghèo khổ này thông thường người ta đều không chịu được, nhưng Phật Bồ Tát sống rất tự tại, được an lạc lớn. Đây là những thứ mà phàm phu chúng ta không cách nào lãnh hội được. Phật đã được niềm vui chân thật, lìa khổ được vui, được niềm vui rốt ráo. Ngài Đại Từ Đại Bi đem phương pháp này chỉ dạy cho chúng ta, nói với chúng ta sự tự tại này, loại hỷ lạc này bên trong tự tánh của chúng ta vốn đã đầy đủ, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Chỉ cần các vị buông bỏ tất cả tạp nhiễm, thì quả đức của các vị sẽ hiện ra. Trong tự tánh vốn đã có quả đức, không phải từ bên ngoài đem đến. Phật đã từng vì chúng ta thị hiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm thị hiện ra thế giới Hoa Tạng, ở phương Tây thị hiện thế giới Cực Lạc. Trên thực tế, thế giới Cực Lạc với thế giới Hoa Tạng đều ở ngay trước mắt. Trong kinh thường nói cho chúng ta, tâm tịnh tức quải Phật tịnh. Ngày nay chúng ta nhìn không thấy thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc. Là do nguyên nhân gì? Do tâm chúng ta tạp nhiễm. Cho nên đem thế giới Hoa Tạng, đem cõi tịnh độ biến thành y báo ngày nay của chúng ta. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra, duy tức sợ biến. Nếu như chúng ta thật sự hiểu được đạo lý này, thật hiểu được mới thật sự quay đầu. Nếu vẫn chưa quay đầu thì các vị vẫn chưa hiểu được. Hiểu biết này của các vị là giống như hiểu mà thật ra không hiểu, không phải là sự hiểu biết chân thật. Nếu như hiểu biết chân thật thì các vị nhất định sẽ làm được. Người nào muốn chịu khổ cực không muốn hưởng vui? Đây mới gọi là thật sự ngốc, gọi là ngu si. Phật Bồ Tát không ngu si, ai ai cũng thông minh tuyệt đỉnh, ai ai cũng có trí tuệ cao. Trí tuệ cao làm gì có đạo lý không chịu buông bỏ. Chỉ có kẻ ngu mới không chịu buông bỏ. Vì vậy tự chúng ta cho rằng mình có trí huệ cao, vậy là sai rồi. Các vị sống đời sống khổ như vậy làm gì có trí tuệ. Người thật sự có trí tuệ sống đời sống của Phật Bồ Tát, hưởng thụ đời sống của thần tiên, đây là thật chứ không phải giả. Câu thứ ba nói, tất cả Phật Pháp đều được viên mãn. Mãn không dễ dàng. Trong câu kệ này, quan trọng ở chữ mãn này. Chúng ta xem xong câu kệ này, nhìn thấy chữ mãn này thì biết được Thắng Đức Thiên Dương là người thế nào. Là do Như Lai hóa hiện. Nếu như không phải Như Lai hóa hiện, làm sao có được cảnh giới này? Tất cả Phật Pháp của Bồ Tát không viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá được, vẫn còn thiếu một phần. Mãn là Như Lai quả địa. Đây là quả địa tôi thường hay giới thiệu cho mọi người. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những nhân vật mà các vị nhìn thấy toàn là chư Phật Như Lai hóa hiện. Đừng nên cho rằng họ thật sự là Pháp Thân Đại Sĩ thật. Không phải vậy. Không phải là Pháp Thân Đại Sĩ thật. Pháp Thân Đại Sĩ đương nhiên có rất nhiều. Những nhân vật tưởng chừng này không phải là Pháp Thân Đại Sĩ. Giống như chúng ta đang học tập, các bạn đồng tu của chúng ta là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong số học sinh đó lựa ra lớp trước, chọn ra người đại diện, đó là Đức Phật hóa thân, không phải là Pháp Thân Đại Sĩ thật. Nếu như Pháp Thân Đại Sĩ thật, đó không phải là cảnh giới của họ. Họ thật sự đã làm được rốt ráo viên mãn rồi. Nếu chúng ta muốn hỏi ở trước, thế nào gọi là nhất thiết Phật Pháp? Nhất thiết Phật Pháp chính là tất cả Pháp. Vậy tất cả Pháp ở đâu? Trong đời sống thường ngày, chúng ta ăn cơm mặc áo, khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế từng việc nhỏ đó, đều là tất cả Pháp. Tất cả Pháp đều là Phật Pháp. Thêm chữ Phật vào trong, Phật có ý nghĩa gì? Là hiểu rõ triệt để, rõ ràng thấu triệt. Hiểu rồi, rõ rồi, cuối cùng là việc gì? Tất cả Pháp là một Pháp. Một là tự tánh. Tất cả Pháp là tự tánh biến hiện ra. Cho nên tất cả Pháp là một Pháp. Một Pháp chính là tất cả Pháp. Một Pháp là gì? Một Pháp là tự tánh. Duy tâm sở hiện. Một Pháp lại là bất kỳ một Pháp nào. Tùy ý lấy một Pháp. Bất kỳ một Pháp nào cũng là tất cả Pháp. Tôi giảng cho các vị, tất cả Pháp là tự tánh. Tự tánh là tất cả Pháp. Lý sự vô ngại. Nói với các vị, bất kỳ một Pháp nào cũng là tất cả Pháp. Sự sự vô ngại là Pháp giới không chướng ngại. Pháp giới không chướng ngại là thật tướng các Pháp. Trong Kinh Bát Nhã nói, Các vị phải biết vô chướng ngại, sự sự vô ngại. Ngày nay giới khoa học nói đã đột phá vô lượng tầng không gian khác nhau. Hư không pháp giới là không gian, quá khứ vị lai là thời gian, toàn bộ bị đột phá. Không gian sinh hoạt rất lớn. Các vị có thể trở về quá khứ, có thể đi vào tương lai. Giới hạn của quá khứ, hiện tại, tương lai không còn nữa. Giới hạn của bốn phương, bốn hướng và trên dưới cũng không còn nữa. Đây mới gọi là nhất thiết Phật Pháp giai linh mạng. Đây chính là sự viên mãn, cứu cánh viên mãn. Trong mật giáo gọi là đại viên mãn, là bản lai diện mục của chúng ta. Chúng ta phải sống cuộc sống như thế này. Từ đó có thể biết chúng ta bị mê quá sâu. Chúng ta sống rất khổ. Mê hoặc sâu như vậy, cuộc sống khổ như vậy, từ đâu đến? Tự làm, tự chịu. Không phải do người khác đem cho các vị. Tự bản thân ta mê hoặc điên đảo. Nguồn gốc của mê hoặc là chấp cái thân này là của mình, chấp suy nghĩ này là của mình. Nhà triết học nước ngoài thông minh hơn người thường. Đâu là tôi? Biết thân này không phải là tôi. Vậy cái gì là tôi? Tôi có tư duy nên tôi tồn tại. Đó là gì? Chấp vào thứ sáu có thể tư duy cho rằng là tôi. Sai rồi. Phật nói rất cao minh, tất cả chúng sanh chấp vào thứ bảy là tôi. Thứ bảy, bốn phiền não lớn thường tương tụy. Ngã si, ngã ái. Các vị nói thứ này tệ hay không? Suy nghĩ của tôi là một tật xấu lớn. Cho nên học Phật phải học từ đâu? Phương tiện đầu tiên là phá ngã chấp. Học cách thuận theo người khác, không nên cố chấp ý nghĩ của chính mình. Đây là công phu của bước đầu tiên. Phải ra tay từ chỗ phá ngã chấp này. Nhưng thuận theo người khác có một nguyên tắc trong đó. Nếu người khác đều có hành vi ác, ý niệm ác, chúng ta làm thế nào? Người xưa có cách dạy cho chúng ta rất hay. Hành trì của họ tương ứng với tánh đức. Chúng ta hoàn toàn tùy thuận theo, không tương ứng với tánh đức. Chúng ta phải có trí tuệ, phải có thiện xảo. Đó chính là trong tùy thuận, chúng ta có khả năng tránh sai lầm. Lúc trước tôi đã từng nói qua ví dụ về vua Thuấn cho các vị nghe. Vua Thuấn hiếu thuận cha mẹ. Mẹ của ông là mẹ kế. Mẹ kế thường muốn hại ông ấy. Ba ông ấy cũng điên đạo, hoàn toàn nghe theo người vợ sau của ông. Lúc nào cũng muốn hại chết vua Thuận. Vua Thuận biết rõ ràng, tuyệt đối không cho rằng đó là lỗi của cha mẹ. Mỗi niệm của Du Thuận chỉ nghĩ rằng do bản thân mình chưa tận hiểu, thường khiến cho cha mẹ sinh phiền não. Đây mới gọi là tâm hiếu thuận thật sự, tận hiếu. Du Thuận làm như thế nào? Tất cả thuận tùng. Cha của Du Thuận đào một cái giếng. Đào giếng để làm gì? Không phải là để lấy nước, mà muốn tìm cơ hội để đẩy Du Thuận xuống dưới giếng. Chôn sống Du Thuận dưới đó. Du Thuận biết được, biết rõ ràng, liền xuống giếng đào trước một con đường để thoát nạn. Đào một con đường, có một lối thoát ra ngoài. Khi cha Du Thuận đẩy ông xuống dưới, ông liền xuống dưới. Cha ông lấy đá lấp lên đè xuống. Du Thuận từ trong lối nhỏ trong động chạy thoát ra ngoài. Đó là thuận, là hiếu thuận. Nếu như Du Thuận hiếu theo cách sơ khảo, khi cha mẹ muốn ông chết thì ông sẽ chết, làm cha mẹ mang tiếng bất nghĩa, để người đời sau mắng chửi cha mẹ ông, thì làm gì gọi là hiếu thuận? Đây là trí huệ cao siêu, là phương tiện thiện xảo. Sự việc này trong một đời Du Thuận gặp rất nhiều. Cuối cùng cha mẹ ông được ông cảm hóa, quay đầu. Cho nên người xưa nói về đạo hiếu, trong nhị thập tứ hiếu Du Thuận xếp hàng thứ nhất. Đạo hiếu này dạy chúng ta làm thế nào để làm tròn, làm thế nào để làm tròn hai chữ hiếu thuận này. Hiếu thuận, thuận cần có trí huệ cao siêu, cần có phương tiện thiện xảo. Nếu người không có trí huệ, không hiểu được hiếu, cũng không biết làm sao để thuận. Trong đời sống có thể thực sự làm được trọn chữ hiếu, đều có thể làm được hằng thuận. Trong mười nguyện của Phổ Hiền, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Hằng thuận đó là điều phải giống như cái thuận của Du Thuận mới được, mới chính xác. Không phải thuận theo tình cảm, là tùy thuận bằng trí huệ cao độ và sự khéo léo. Như vậy mới có lợi cho cả ta và người. Những đạo lý này ngày nay không có ai nói cho chúng ta biết, chỉ có dựa vào chính mình đọc sách thánh hiền mới đạt được giác ngộ viên mãn. Nhất thiết Phật pháp giai linh mạng. Phật có ý nghĩa là giác ngộ, đối với tất cả pháp giác chứ không mê, đều có thể làm được viên mạng. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương có nói một câu rất đúng: giống tận thì chân hiển lộ. Chân không thể tu. Người xưa thường nói, chỉ có trừ vọng tưởng, không thể cầu chân thật. Nếu các vị có tâm cầu chân thật, thì chân sẽ biến thành vọng, vẫn là vọng tưởng. Chỉ cần đem cái vọng tưởng bỏ đi, chân tánh tự nhiên hiện ra. Vọng tưởng vô lượng vô biên, Phật đem nó quy nạp thành ba loại: kiến tư trần sa vô minh. Bây giờ chúng ta dùng một danh từ khác nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này đều là vọng. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, trong cuộc sống phải thực hành, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, mọi thứ đều tốt, không cần phải vừa ý với mình. Tất cả những điều vừa ý với mình đều làm tăng trưởng phiền não của chính mình, tăng trưởng chấp trước của chính mình. Chỉ cần không làm trái pháp tánh thì cái nào mà không tốt, mọi thứ đều tốt. Người thích ăn ngọt nói ngọt ngon, người thích ăn cay nói cay ngon, đều ngon. Không thể nói tôi thích ăn ngọt mọi người phải thích giống tôi, đó không phải là hành động ngang ngược sao? Làm sao mà gọi là hằng thuận chúng sanh? Đối người, đối sự, đối vật tuyệt đối không nên chấp vào thành kiến của chính mình. Đây là bước đầu tiên chúng ta học Phật. Cần phải biết chư Phật Bồ Tát không có thành kiến, cho nên các ngài có thể hằng thuận chúng sanh. Tại vì sao? Vì các ngài không có thành kiến, chúng sanh làm gì cũng tốt. Các vị nói Phật tốt, các vị hủy bán Phật cũng tốt. Các vị cũng có một cái thích riêng. Các vị hủy bán Phật, muốn tiêu diệt Phật, cho rằng đạo cơ đốc tốt, Phật liền biến thành người của đạo cơ đốc để đổ các vị. Không phải là giống nhau sao? Đây là phương tiện thiện xảo của Phật. Các vị phải hiểu tất cả Phật Pháp. Giê-xu cơ đốc đều là Phật Pháp. Tôi thấy Giê-xu cơ đốc chính là chư Phật Như Lai. Cho nên tôi có thể tùy thuận. Tôi nhìn thấy tượng Giê-xu, nhìn thấy cây thánh giá chữ thập, tôi cũng chắp tay, cũng hành lễ. Tại vì sao? Đó chính là chư Phật Như Lai. Đó gọi là tất cả Phật Pháp. Vì cái gì gọi là Phật Pháp? Phá trừ chấp trước là Phật Pháp. Phật Pháp sơ cấp. Phá trừ tất cả phân biệt là Phật Pháp bậc trung. Diệt trừ tất cả vọng tưởng là Phật Pháp cao cấp. Nếu như chúng ta vẫn còn kiên trì chấp trước, nhất định phải tùy thuận ý nghĩ của chính mình làm như thế nào, thì chúng ta vẫn chưa vào được Phật Pháp. Chúng ta còn ở ngoài Phật Pháp, chưa vào được. Điều này cần phải hiểu. Giống như học tập, đây là lớp mẫu giáo, lớp 1 mới tính là nhập môn. Ngay cả năm nhất của tiểu học cũng không vào được. Hay nói cách khác, chúng ta từ vô lượng kiếp, mặc dù thiện căn rất sâu dày, cúng dường mấy trăm ức chư Phật Như Lai, đều là học mẫu giáo. Chưa lên được tiêu chuẩn năm thứ nhất của tiểu học, không đạt được. Cứ ở lại lớp mẫu giáo, thời gian ở lại quá dài. Không phải chỉ là trong mấy năm, mà là ở trong vô lượng kiếp. Trong vô lượng kiếp đều học mẫu giáo, đều không ngóc đầu lên nổi. Nuôi dưỡng thân cống cao ngã mạn, tự cho mình tài giỏi. vẫn không thể giác ngộ được ư? Đáng lý ra phải giác ngộ rồi. Cho nên hy vọng chúng ta có thể cùng nhau học tập viên mãn bộ kinh Hoa Nghiêm này. Cho dù không thể chứng quả được, cũng phải phá mê khai ngộ. Nếu như nói phá mê khai ngộ, triệt ngộ chúng ta không làm được, nhưng tích tiểu ngộ thành đại ngộ ít ra cũng phải có. Đại triệt đại ngộ, đó là minh tâm kiên tánh, chúng ta không làm được, tối thiểu cũng làm được đại ngộ. Thật sự đại ngộ, Đại sư Thiên Thai nói, quán hành dị tương tự dị, đây được gọi là đại ngộ. Quán hành dị là làm thật sự, học thật sự. Học thật chính là không còn quận theo thành kiến của bản thân, không còn quận theo tập khí phiền não của bản thân. Những thứ này thật sự buông xuống rồi, quận theo lời giáo huấn của Đức Phật thì phải tụng kinh. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm đối người, đối sự, đối vật, ý niệm vừa khởi lên, thử nghĩ Phật có dạy chúng ta làm như vậy hay không? Phật không dạy chúng ta làm như vậy, ý niệm này chúng ta không được khởi, việc này không được làm. Phật dạy chúng ta làm như vậy, vậy chúng ta hoan hỷ mà làm. Người này đã giác ngộ. Nếu như vẫn chưa làm được điều đó, thì người học Phật này còn đang mê, vẫn chưa ngộ. Người đại ngộ càng không cần phải nói nữa. Người đại ngộ tâm thanh tịnh hiện ra, tâm chánh giác hiện ra. Triệt ngộ chính là chánh đẳng chánh giác. Đó là phần chứng dị. Đại ngộ là thanh tịnh giác hiện ra. Quả vị đó là thanh văn duyên giác, quyền giáo Bồ Tát, tương tự vị. Loại người này được giảng sanh lên thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh vào cõi phương tiện hữu dư, quán hành dị, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Phần chứng dị, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Đây là sự khác biệt của tứ độ cửu phẩm. Chúng ta hôm nay đến nhất phẩm phiền não vẫn chưa đoạn. Người như thế có thể giảng sanh được hay không? Nói cho các vị biết, nếu như nhất phẩm phiền não chưa đoạn, nhất định không thể giảng sanh. Làm gì có đạo lý đó? Thế nhưng chúng ta cũng nhìn thấy được, đúng là có người nhất phẩm phiền não chưa đoạn trừ, nhưng họ giảng sanh được. Đó là do nguyên nhân gì? Nhất phẩm phiền não này bình thường vẫn chưa đoạn, đến lúc giảng sanh mới đoạn được. Đến lúc giảng sanh, nếu không buông xả triệt để, nhất định không giảng sanh được. Đó là do lúc lâm chung người đó đã buông xả hết rồi, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn nữa, chỉ đơn thuần niệm một câu danh hiệu Phật được, quyết định có thể giảng sanh. Nghe như vậy chúng ta rất vui, rất hoan hỷ. Bây giờ không đoạn không thành vấn đề, khi lâm chung mới đoạn. Thử hỏi xem lúc lâm chung các vị có chắc chắn đoạn được hay không? Các vị có phước báo đó hay không? Người xưa nói với chúng ta phải có đầy đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất, khi lâm chung thần trí phải rõ ràng, một chút cũng không bị mê hoặc. Điều kiện thứ hai, gặp được hiện tri thức nhắc nhở các vị, khuyên các vị. Điều kiện thứ ba, các vị vừa nghe liền được giác ngộ, lập tức buông bỏ. Trong ba điều kiện này, nếu thiếu một điều kiện cũng không được. Cho nên chúng ta thử nghĩ, đến lúc chúng ta lâm chung có nắm chắc đầy đủ ba điều hay không? Nếu không nắm vững, bây giờ phải chuẩn bị tư lương, dựa vào chính mình. Làm sao để chuẩn bị tư lương? Ngay bây giờ chúng ta phải đoạn. Lúc lâm chung mới nắm chắc được. Phải đoạn sạch thì không còn bệnh khổ. Bệnh từ đâu mà đến? Bệnh từ vọng tưởng chấp trước phân biệt mà đến. Thì bây giờ chúng ta đem vọng tưởng phân biệt bỏ xuống. Lúc lâm chung không còn bệnh khổ nữa, biết được ngày giờ. Ngày nay đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, chuẩn bị tư lương cho việc giảng sanh. Ngày nay chúng ta có được chút năng lực ban đầu, có thể phân biệt được thị phi thiện ác. Chúng ta y theo lời giáo huấn của Đức Phật tu hành là việc thiện hàng đầu của thế gian, là công đức hàng đầu của thế gian. Chúng ta biết, biết nhưng không làm, bỏ đi mất cơ hội này, thật là đáng tiếc. Có nhiều người muốn làm nhưng không biết làm từ đâu. Chúng ta hôm nay đã hiểu rõ rồi, toàn tâm toàn lực làm việc đó. Tại vì sao? Vì muốn đời này vĩnh viễn ra khỏi luân hồi lục đạo. Cho nên khởi tâm động niệm chỉ là một việc, giữ vững chánh pháp, hoằng pháp lợi sanh, chỉ làm việc này. Làm theo chư Phật Như Lai, chúng ta dùng pháp bố thí. Năng lực của chúng ta có thể làm được điều này. Về phương diện tài bố thí thì tùy duyên, tuyệt đối không có một chút miễn cưỡng. Ngày nay chúng ta là thân phận người xuất gia, tiếp nhận sự cúng dường của tín chúng tại gia, nhận cúng dường nhiều, thì chúng ta phải làm nhiều tài bố thí. Nhận sự cúng dường ít thì làm ít tài bố thí. Không có cúng dường thì hoàn toàn tu pháp bố thí. Huống gì trong kinh Phật nói lời thật lòng, bố thí thất bảo trong đại thiên thế giới đều không bằng nói bốn câu kệ cho người khác nghe. Phật nói lời thật lòng, nhưng người đời không tin tưởng. Tại vì sao họ không tin tưởng? Do Phật nói câu này họ nghe không hiểu. Khi nghe hiểu rồi họ mới tin tưởng. Họ cho rằng giảng đoạn kinh cho người ta giảng bốn câu kệ, công đức này đã vượt qua khỏi việc bố thí thất bảo trong đại thiên thế giới. Họ sẽ nghĩ như vậy. Họ nghĩ như vậy là sai hoàn toàn. Làm gì có được công đức lớn như vậy? Lời của Phật nói, họ quá lơ là. Phật nói là vì người diễn thuyết. Diễn là chính bản thân các vị thật sự làm được. Các vị biểu diễn cho người khác xem, chính bản thân các vị làm được, thì các vị không phải làm Bồ Tát làm Phật rồi sao? Diễn là làm mô phạm cho chúng sanh, làm gương cho chúng sanh. Thuyết là chúng sanh thỉnh giáo, các vị giải thích cho họ. Thời nhà Đường, cư sĩ bàn biểu diễn một chiêu, đó là diễn. Ông ta tương đối giàu có, ông đem gia tài của mình đặt lên hết trên một con thuyền lớn. Khi con thuyền lớn chèo đến giữa dòng sông, ông liền đục một lỗ thủng làm cho con thuyền bị chìm xuống. Không cần nữa, bỏ hết sạch. Người ta nhìn thấy liền đến thỉnh giáo. Nếu ông không thích tài vật, tại vì sao ông không đem số tài vật này đi làm việc tốt, làm từ thiện? Ông liền trả lời họ, trước diễn sau mới nói. Nói với họ điều gì? Việc tốt không bằng vô sự. Xã hội ngày nay làm sao mà loạn như vậy? Tại vì sao nếp sống không tốt như vậy? Lúc trước cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói, người tốt quá nhiều rồi. Thế nào là người tốt? Người tốt thích việc tốt. Mỗi một người đều cho rằng mình là người tốt, mỗi một người đều muốn làm việc tốt, làm cho việc này trở nên lộn xộn. Thế giới Cực Lạc không có người thích việc tốt, thế giới Hoa Tạng cũng không có người như vậy. Cho nên thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Mỗi người đều tự giữ phận của mình, làm tốt công việc trong chức vụ của mình, chính là đại viên mãn, đại công đức. Không phải việc của mình, tuyệt đối đừng nhúng tay vào, tuyệt đối không nên quan tâm nó. Ngày nay nghề nghiệp của chúng ta chính là giới thiệu kinh điển cho tất cả chúng sanh, giảng dạy Phật Pháp. Đây là chánh nghiệp của chúng ta. Nếu như chúng ta còn làm các việc từ thiện phúc lợi xã hội, đó không phải là chánh nghiệp của chúng ta. Các vị cần phải hiểu được, Phật Pháp là dạy học, là giáo dục xã hội. Giống như một trường học, công việc của hiệu trưởng, giáo viên là dạy cho học sinh. Nếu như hiệu trưởng, giáo viên của trường học này phát tâm, chúng ta làm công việc từ thiện xã hội cứu tế, chúng ta cũng không cần đến lớp, tất cả đều đi ra ngoài quyên góp, hiệu trưởng ngôi trường này lập tức bị điều tra, đình chức, e rằng giáo viên cũng phải chịu tội. Đó gọi là gì? Gọi là không làm chánh nghiệp. Ngành nào thì có chánh nghiệp của ngành đó. Chúng ta phải hiểu được, trong Bát Chánh Đạo giảng chánh nghiệp, phải hiểu rõ ý nghĩa này. Trong xã hội này có rất nhiều ngành nghề, bây giờ không chỉ là 360 ngành. 360 ngành thật sự mà nói cũng không phải là con số, mà là biểu pháp tượng trưng viên mãn. Ở trong nhiều ngành như vậy, chúng ta chọn cho mình một nghề, nghề này nhất định phải làm cho được hoàn thiện mỹ mãn. Chúng ta biết được rất rõ ràng, công việc của Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Chúng ta ngày nay tham dự vào công việc này thì phải học tốt quy củ trong ngành nghề này, phải học được trí tuệ phương pháp trong ngành nghề đó, chúng ta mới có thể giúp xã hội, giúp tất cả chúng sanh. Mà Phật lại đặt ra cho chúng ta mục tiêu rất rõ ràng. Chúng ta giúp xã hội giúp về những gì? Phật nói có ba việc. Việc thứ nhất, giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện. Cho nên các vị nhất định phải thể hiện ra được cái thiện cái ác. Trước hết tự mình đoạn ác làm thiện, phải làm như vậy. Sau đó mới giúp người khác đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện có quả báo rất thù thắng. Các vị phải làm cho mọi người thấy, các vị phải làm cho mọi người nhìn thấy rõ, thấy rồi thích thú ngưỡng mộ, họ mới muốn học. Vì thế Phật pháp không chiêu sinh, biểu diễn cho người ta thấy để họ tự đến học. Chỉ có đến cầu học, như trong lễ ký Pháp Thế Gian đều nói, chỉ hỏi đến học, không hỏi trước đó học gì. Đây mới là tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo là tôn trọng sự hiếu học của chính mình. Thiện hữu mới chịu giúp các vị. Nếu các vị đối với những gì mình đã học, đã làm đều không tôn trọng, người khác muốn giúp cũng không được. Tôn sư trọng đạo là tôn trọng đức học của mình. Ý nghĩa là ở chỗ này. Lại tiến thêm một bước nữa, đã đoạn ác tu thiện rồi, tiến thêm bước nữa giúp họ phá mê khai ngộ. Đây là chánh giáo của Phật pháp. Thật sự mà nói, đoạn ác tu thiện là một phương pháp, là dẫn dắt, là lợi ích nhỏ. Phá mê khai ngộ mới chính là lợi ích lớn. Để họ thấu triệt, ngộ nhập chân tướng các pháp, thấu triệt, thông đạt, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Quả báo là chuyển phàm thành thánh. Cho nên chuyển phàm thành thánh là việc của quả. Hai việc phía trước đó là việc của nhân. Các vị có thể tu nhân, các vị nhất định chứng quả. Giáo dục xã hội, văn hóa đa nguyên của nhà Phật là dạy chúng ta điều này. Phật pháp dạy học, dùng lời bây giờ mà nói, mong cầu điều gì? Giúp tất cả chúng sanh tiêu tai giải nạn, mong cầu xã hội ổn định, thế giới hòa bình. Đây là cách dạy học của Phật pháp, là giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Muốn đạt được mục tiêu này, hôm nay việc phải làm trước tiên, chúng ta phải hòa hợp các tôn giáo lại với nhau, dung hợp các quần tộc lại với nhau, các vị mới có thể làm được, làm cho các chủng tộc khác nhau có thể chung sống hòa thuận các tôn giáo, các tư tưởng khác nhau cũng có thể cùng nhau chung hưởng tồn vinh, tiêu trừ mâu thuẫn, hiểu lầm trong đó, thật sự có thể viên dung hòa hợp. Các vị thử nhìn xem Thế Tôn giảng kinh Hoa Nghiêm có phải là vì mục tiêu này hay không? Là hòa hợp quần tộc, dung hợp tôn giáo. Kinh Hoa Nghiêm là giảng về điều này. Trước đây thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu kinh này cho tôi. Ở nước Anh thập niên 70, ông than ơn tỷ giới thiệu Phật Pháp Đại Thừa cho mọi người trên thế giới, nói rằng có thể giải quyết được vấn đề của xã hội thế kỷ thứ 21 chỉ có Phật Pháp Đại Thừa với học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc. Lời nói này không phải là người bình thường có thể nói ra được. Người thật sự có học vấn, thật sự có tầm nhìn mới nói được. Cương lĩnh của học thuyết khổng mạnh, đời Tống Chu Phu Tử biên tập một bộ tứ thư, tinh hoa của khổng mạnh đều ở trong cuốn sách này. Tinh hoa của Phật Pháp chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Từ xưa đến nay, các bậc đại đức của nhà Phật xưng tán bộ kinh điển này là pháp luân căn bản của Phật giáo. Tất cả kinh đều là quyến thuộc của kinh Hoa Nghiêm, pháp luân căn bản. Tôi đọc tứ thư, tôi rất nghi hoặc linh cảm của Chu Hy từ đâu mà ra. Ông ta làm sao có thể biên tập hay như vậy? Chu Hy nhất định đã học qua kinh Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ linh cảm của ông ta là từ trong kinh Hoa Nghiêm. Chỉ có kinh Hoa Nghiêm mới hoàn mỹ như vậy, có lý luận, có phương pháp, còn có biểu diễn. Tứ thư được biên tập rất giống kinh Hoa Nghiêm. Trung Dung là lý luận, Đại học là phương pháp, Luận Ngữ Mạnh Tử là biểu diễn. Luận Ngữ Mạnh Tử chẳng phải cũng giống như 53 tham trong kinh Hoa Nghiêm đó sao? Đem lý của Trung Dung, phương pháp của Đại học hoàn toàn áp dụng vào trong cuộc sống. Khổng Tử Mạnh Tử giống như thiên tài đồng tử, biểu diễn cho chúng ta thị, áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, áp dụng vào việc đối nhân xử thế tiếp vật. Mạnh Tử làm rất viên mãn, Khổng Tử làm là viên mãn. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật có một lý luận rất viên mãn, một phương pháp rất chu toàn, phía sau dùng thiện tài, 53 vị thiện tri thức, đem lý luận phương pháp giảng ở phía trước, hoàn toàn áp dụng vào trong cuộc sống, áp dụng vào các loại ngành nghề khác nhau, đưa ra gương mẫu thực tế cho chúng ta thấy. Các vị nói thế gian còn có sách giáo trình nào có thể so sánh với kinh Hoa Nghiêm không? Lúc trước thầy Phương nói, từ xưa đến nay khái luận triết học hay nhất trên thế giới không gì có thể sánh với Kinh Hoa Nghiêm. Những năm lớn tuổi, trong lớp tiến sĩ của trường Đại học Phụ Nhân do Thiên Chúa Giáo thành lập, thầy Phương mở dạy môn triết học Hoa Nghiêm. Những năm sau này, trong các lớp tiến sĩ, môn mà thầy dạy toàn là nói về Kinh Phật. Thầy từng giảng Phật học tùy đường, Phật học Đại Thừa, Phật học Hoa Nghiêm, toàn bộ đều giảng kinh điển, trí huệ chân thật, thọ dụng chân thật. Thầy thường nói thọ hưởng cao nhất của con người, chỉ có học tập Kinh Hoa Nghiêm mới thật sự có được thọ hưởng cao nhất trong đời. Tại vì sao? Vì tất cả Phật Pháp khiến chúng ta viên mãn, là hưởng thọ viên mãn nhất và thù thắng nhất. Cho nên tên của Thiên Dương rất hay. Trong văn Trường Hàn các vị nhìn thấy tối thắng công đức tràng. Ở đây lược xưng thắng đức là công đức tràng thù thắng nhất. Tràng là thí dụ cho cao hiển, cao rất rõ ràng. Công đức thù thắng nhất chính là đại nguyện thanh tịnh, đại hạnh thanh tịnh. Là như vậy. Đại hạnh đại nguyện thanh tịnh có thể khiến tất cả pháp đều thanh tịnh, chính là nói tâm thanh tịnh thì thân mới thanh tịnh. Thân thanh tịnh thì môi trường sống của chúng ta mới thanh tịnh. Bất luận là hoàn cảnh của người và vật, hoàn cảnh vật chất đều là thanh tịnh. Các vị nói tôi chưa nhìn thấy thanh tịnh, các vị đương nhiên không nhìn thấy. Tại vì sao? Vì tâm các vị không thanh tịnh, các vị làm sao có thể nhìn thấy được thanh tịnh? Bồ Tát bắt tay cùng chúng ta, họ nhìn thấy thanh tịnh vì tâm của họ thanh tịnh. Tâm của tôi không thanh tịnh, tôi ở trong cõi uế, họ ở tịnh độ. Hoàn cảnh tôi sống khắp nơi đều thiêu thụ, môi trường cuộc sống của họ khắp nơi đều viên mãn. Đây không phải là giải thích cho các vị cảnh tùy tâm chuyển sao? Tùy theo tâm của ai mà chuyển? Tùy theo tâm của mình chuyển. Phải hiểu được đạo lý này. Bản thân chúng ta thật sự đã chuyển qua được, cảnh giới cũng chuyển qua được rồi. Những chúng sanh mặc dù tâm không thanh tịnh vẫn còn có tai nạn, tai nạn cũng được giảm nhẹ. Tại vì sao? Hưởng được lợi ích của người khác. Tổ sư Đại Đức từng tiết lộ tin tức này nhiều lần cho chúng ta. Thế gian này của chúng ta, nếu không có Phật Bồ Tát ứng thân đến nơi này, thì thế giới này sớm đã bị hủy diệt. Ngày tận thế sớm đã xảy ra trước 1000 vạn năm. May thầy có nhiều chư Phật Bồ Tát đến nơi này. Tuy chúng ta tạo nghiệp nặng, nhờ hưởng được ánh sáng của Ngài. Tuy thế giới có tai nạn nhưng không đến nỗi bị hủy diệt. Từ đó có thể biết được, nếu như chúng ta muốn học Bồ Tát, cần học Đại Từ Đại Bi, phải cứu khổ cứu nạn. Không phải là không làm được, thật sự là làm được. Chỉ cần bản thân có một chuyện biện lớn, tự mình thật sự có đại giác ngộ. Trước hết là tự độ. Tự độ là gì? Tự mình chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ. Đây là tự độ. Tất cả chúng sanh còn mê hoặc điên đảo, hưởng được ánh sáng đó, chính là độ tha. Ngài mặc dù có thể làm giảm được kiếp nạn lớn, nhưng khổ báo vẫn ở phía sau. Tam đồ lục đạo họ không thể tránh được, cho nên vẫn phải chăm chỉ đi giáo huấn cho họ. Bồ Tát còn phải siêng năng làm gương cho chúng ta thấy. Phải làm gương đoạn ác tu thiện, làm gương phá mê khai ngộ. Đây là lòng từ bi thật sự của Phật Bồ Tát, thị hiện nam nữ già trẻ, thị hiện các ngành các nghề. Các vị đọc qua Phẩm Phổ Môn, đáng dùng thân gì để độ, ngay liền thị hiện thân đó. Bồ Tát không có hình tướng nhất định, Phật không có thuyết pháp nhất định. Nếu có nhất định thì các ngài có thành kiến, các ngài có pháp để nói. Ngài không có tướng. Trên kinh Kim Cang nói rất rõ ràng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là Bồ Tát. Nếu như có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Trên kinh không phải nói như vậy sao? Bồ Tát còn không có bốn tướng, trên quả địa Như Lai làm gì có chấp tướng? Làm gì có đạo lý này? Không những tướng không có mà pháp cũng không có. Vậy tướng của Phật Bồ Tát từ đâu mà đến? Từ tâm chúng sanh biến hiện mà ra. Trên kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tùy tâm chúng sanh mà biến hiện ra như thế. Vấn đề là như vậy. Nói pháp cũng từ nguyên tắc này mà nói ra, cũng là tùy tâm ứng lượng. Cho nên Phật Bồ Tát nói mà không nói, không nói mà nói. Hiện tướng hiện mà không hiện, không hiện mà hiện. Các vị thấy Ngài thật sự tự tại, như vậy mới gọi là viên mãn. Đây là tất cả Phật pháp thật sự viên mãn. Chúng ta muốn hiểu được ý nghĩa này, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, phải biết học tập như thế nào. Thẳng đức năng tri thử phương tiện, tội thằng công đức tràng thiên dương, biết được. Nói cho các vị biết, biết được là làm được. Chúng ta nói chúng ta biết rồi, biết rồi nhưng không làm được, tức không biết. Làm được rồi mới thật sự biết, làm không được là không biết. Tuyệt đối không nên đem cái làm không được mà cũng cho mình biết được. Đó là chướng ngại rất lớn của chúng ta. Tại vì sao? Các vị học chỉ đến chỗ này, không tiến bộ thêm bước nữa. Nếu như thật sự biết rõ, tôi không có làm được, nghĩa là tôi biết không thấu triệt, biết không thâm sâu. Các vị còn tinh tấn thêm nữa, thật sự biết được thấu triệt, các vị nhất định làm được. Tại vì sao? Thầy Phương nói hưởng thụ cao nhất của con người, các vị không muốn sao? Làm gì có đạo lý này? Tôi học Phật chính là bị câu nói này của thầy dẫn dắt vào. Cho nên tôi rất biết ơn thầy Phương. Câu nói này rất hay, rất có sức hút. Cũng là căn tính của con người không giống nhau. Câu nói này tôi lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, đối với các vị dường như không có sức thu hút. Tôi nghe thầy nói một lần, tâm tôi liền cảm động. Câu kệ này giảng đến đây là viên mãn. Chúng ta nói ba lần được rồi. Thôi chúng ta tạm nghỉ.